Phần thứ tư. Hán dịch. Quyển 23, 24. 1. Pháp diệt tránh. 2. Pháp yết ma. Phần thứ tư. Chương 1. Pháp diệt tránh. 4. Tránh sự. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ các tỳ kheo cùng nhau đấu tranh, lại cùng nhau tranh tụng. Tỳ kheo với tỳ kheo tranh nhau, tỳ kheo với tỳ kheo ni tranh nhau, tỳ kheo ni với tỳ kheo ni tranh nhau, tỳ kheo ni với tỳ kheo tranh nhau. Khi ấy, Xiển Đà bỏ tỳ kheo yểm trợ tỳ kheo ni. Việc chưa xảy ra tranh tụng thì làm cho sanh chuyện. Việc đã xảy ra tranh tụng lại khơi rộng thêm ra. Chưa chấm dứt thì không thể chấm dứt. Đã chấm dứt thì làm cho phát khởi lại. Các tỳ kheo đem vấn đề bạch Phật. Nhân việc ấy, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: sự thật các thầy có như vậy không? Các tỳ kheo thưa: bạch Thế Tôn, sự thật có như vậy. Đức Phật bằng mọi cách quở trách: việc làm của các thầy là phi pháp, không phải đạo tùy thuận. Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo: từ nay tỳ kheo với tỳ kheo tranh nhau, vân vân, cho đến câu bỏ tỳ kheo yểm trợ tỳ kheo ni đều phạm đột kiết la. Có 4 thứ tránh: 1. Do lời nói. 2. Do giáo giới. 3. Do phạm tội. 4. Do sự việc. Do các sự việc này nên Phật vì các tỳ kheo kết 7 pháp diệt tránh. Nếu có các tránh sự khởi lên được dùng để diệt trừ, nên trao cho pháp hiện tiền tỳ ni thì trao pháp hiện tiền tỳ ni, tức chiết phục bằng sự hiện diện. Nên trao cho pháp ức niệm tỳ ni thì trao cho pháp ức niệm tỳ ni, tức chiết phục bằng sự nhớ lại. Nên trao cho pháp bất si tỳ ni thì trao cho pháp bất si tỳ ni, tức chiết phục bằng sự bất si. Nên trao cho pháp tự ngôn thì trao cho pháp tự ngôn, tức sự tự nhận. Nên trao cho pháp đa nhân ngữ thì trao cho pháp đa nhân ngữ, tức sự quyết định theo đa số. Nên trao cho pháp thảo bố địa thì trao cho pháp thảo bố địa như cỏ che đất. Nên trao cho pháp bổn ngôn trị thì trao cho pháp bổn ngôn trị, là tìm kiếm tướng tội nhau. Thế nào gọi là do lời nói? Nếu tỳ kheo cùng nhau tranh cãi, có người nói là pháp, có người nói là phi pháp, là luật, phi luật, là phạm, phi phạm, là trọng, phi trọng, là hữu dư, phi hữu dư, là thô tội, phi thô tội, là dụng yết ma xuất tội, không dụng yết ma xuất tội, là Phật thuyết, chẳng phải Phật thuyết, là Phật chí, phi Phật chí, do đó đưa đến giận dữ, mắng chửi nhau. Như vậy gọi là sự tranh chấp do lời nói. Thế nào gọi là do giáo giới? Tỳ kheo giáo giới tỳ kheo, nói: thầy nhớ có phạm Ba La Di không? Nhớ phạm Tăng và Bà Thi Sa, Thâu Lan Giá, Ba Vật Đề, Ba La Đề Đề Xá Ni, Đột Kiết La, Ác Thuyết. Tỳ kheo kia không vui, không chấp nhận, do đó đưa đến sự tranh cãi. Như vậy gọi là tranh chấp do giáo giới. Thế nào là do phạm tội? Tỳ kheo phạm Ba La Di cho đến ác thuyết. Hơn nữa, do sự đấu tranh, cùng nhau mắng chửi, khiến thân, khẩu, ý tuôn ra điều xấu ác. Như vậy gọi là sự tranh chấp do phạm tội. Thế nào gọi là do sự việc? Tất cả các việc làm của tăng đều yết ma, và các việc cần làm đưa đến sự tranh cãi. Như vậy gọi là sự tránh. Diệt 4 tránh sự. 1. Diệt ngôn tránh. 1.1 Hiện tiền tỳ ni. Một nhỏ. Ưu Ba Ly thưa Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tranh cãi do lời nói thì dùng bao nhiêu việc để chấm dứt? Đức Phật dạy: Dùng hiện tiền tỳ ni đa nhân ngữ để chấm dứt. Lại hỏi: Làm thế nào được chấm dứt? Đức Phật dạy: Nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo tranh cãi là pháp phi pháp, cho đến là Phật chí phi Phật chí, tăng như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy để chấm dứt. Nếu vị kia nói là pháp, là lời Phật dạy, chấp nhận đây là điều phải nhẫn nhịn, thì gọi là hiện tiền tỳ ni chấm dứt. Thế nào gọi là hiện tiền? Hiện tiền có ba thứ: tăng hiện tiền, nhân hiện tiền và tỳ ni hiện tiền. Thế nào gọi là tăng hiện tiền? Tăng tập trung hòa hợp, như thế gọi là tăng hiện tiền. Thế nào gọi là nhân hiện tiền? Người cùng tranh cãi nhau có mặt, như vậy gọi là nhân hiện tiền. Thế nào gọi là tỳ ni hiện tiền? Nên dùng pháp nào, dùng luật nào, dùng lời dạy nào của Phật để chấm dứt được thì dùng để chấm dứt. Như vậy gọi là tỳ ni hiện tiền. Nếu đã chấm dứt như vậy rồi, vị nào khơi trở lại thì phạm tội ba vật đề. Hai nhỏ. Lại nữa, nếu chấm dứt ngôn tránh như vậy, song sự chấm dứt này không làm cho tỳ kheo vui lòng nghe theo tỳ kheo ở trú xứ khác, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba tỳ kheo, cho đến một chúng, thông minh, trí tuệ, hiểu rõ ba la đề mộc xoa, phải suy nghĩ có trách nhiệm đến để chấm dứt việc này. Đây là việc làm tốt đẹp, phải đến để chấm dứt. Trước hết, xin đến trong chúng ấy. Vị tỳ kheo biết pháp, phải ngỏ lời, đề cập đến ngọn ngành của vấn đề, sau đó mới yêu cầu hợp tăng. Tăng hợp rồi nên nói: Thầy nên đi tránh xa, chúng tôi cùng nhau bàn luận việc của thầy. Tỳ kheo ấy đi tránh rồi, tăng nên cùng nhau nghị bàn. Nếu tỳ kheo kia thật lòng bày tỏ lời yêu cầu, chúng ta như pháp, như luật mà chấm dứt việc này. Chúng ta nên cùng nhau như pháp, như luật mà chấm dứt. Nếu tỳ kheo kia không nói như sự thật, chúng ta không được như pháp, như luật chấm dứt việc đó. Tỳ kheo tranh cãi nhau kia cũng nên nghị bàn. Nếu tăng như pháp, như luật đúng mức với sự việc của chúng ta nên đối với tăng trình bày đầy đủ gốc ngọn của sự việc để nhờ tăng chấm dứt. Đương sự đã đến trong tăng trình bày đầy đủ sự việc. Có hai cách để tăng đưa ra. Hoặc nói nên như thế này, hoặc nói không nên như thế này. Không thể quyết định. Tăng nên nói: Tùy thầy chọn trong hai cách nói. Mỗi bên mời bốn vị làm đoán sự. Tăng nói tỳ kheo cãi nhau, mỗi bên mời bốn vị rồi. Đương nhiên, tăng bạch nhị yết ma để sai. Trước hết, nên yết ma mỗi lần ba vị. Sau yết ma hai vị. Một tỳ kheo xướng: Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng sai tỳ kheo và tỳ kheo làm người đoán sự, như pháp như luật, để chấm dứt vấn đề cãi nhau này. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, nay tăng sai tỳ kheo và tỳ kheo làm người đoán sự, như pháp như luật, chấm dứt việc tranh cãi này. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã sai tỳ kheo và tỳ kheo vân vân làm người đoán sự, tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Khi ấy, các tỳ kheo sai tỳ kheo vô trí làm người đoán sự, bạch Phật, Phật dạy: Thành tựu năm pháp nên sai. Điềm tĩnh ghi nhận lời lẽ người khác, ghi nhớ lời nói của người khác, khéo tìm hiểu ý của lời nói, Hỏi thì nói, không hỏi, không nói. Khi nói, không cười. Ngược lại, năm pháp này không nên sai. Lại có năm pháp nên sai. Không làm theo ý muốn, sự giận hờn, sự si mê, sự sợ sệt, không nói lén. Ngược lại, năm pháp đây không nên sai. Nếu tỳ kheo không được tăng sai, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, tuy thông minh trí tuệ, ngồi ở chỗ ngồi cao, song muốn gây loạn cho đoán sự, tăng nên mời ra ngoài. 1.2 Đa nhân ngữ. A nhỏ, hành trù. Lại có tỳ kheo, tuy đọc tụng nhiều mà không hiểu rõ ý nghĩa, muốn gây rối cho đoán sự, người đoán sự nên nói, nghĩa của kinh không phải như vậy, áp dụng như vậy để chấm dứt sự tranh cãi, gọi là dùng hiện tiền tỳ ni để chấm dứt. Nếu khi dùng cách thức như vậy để chấm dứt sự tranh cãi, có tỳ kheo nói, nên dùng đa nhân ngữ để chấm dứt việc này. Tăng nên nói, thầy nói hay đấy, nhưng thầy có hiểu rõ đa nhân ngữ hay không? Nếu nói không hiểu rõ, tăng nên từng vị một quở trách rằng, thầy không hiểu rõ đa nhân ngữ, tại sao nói, nên dùng đa nhân ngữ để chấm dứt việc này. Nếu tăng không quở trách, thì đều phạm tội đột kiết la. Nếu nói hiểu rõ, tăng nên hỏi, dùng như thế nào gọi là đa nhân ngữ? Vị ấy đáp, dùng yết ma đa nhân ngữ để chấm dứt. Lại hỏi, do đâu biết là nhiều? Đáp, nên hành trù. Tăng lại hỏi, thầy nói hay đấy, nhưng thầy hiểu rõ bao nhiêu pháp hành trù đúng pháp, bao nhiêu pháp hành trù không đúng pháp không? Nếu nói không biết, tăng cũng nên quở trách như trên. Nếu nói biết, thì tăng nên bảo nói 10 cách hành trù không như pháp và 10 cách như pháp. Thế nào là 10 cách không như pháp? Nếu do việc nhỏ mà rút thẻ để hành trù, do không biết rõ vấn đề mà rút thẻ để hành trù, do không tìm hiểu rõ căn bản vấn đề mà rút thẻ để hành trù, phi pháp mà rút thẻ để hành trù. Muốn số không như pháp nhiều mà rút thẻ để hành trù. Biết số không như pháp nhiều mà rút thẻ để hành trù. Rút thẻ hành trù để phá tăng. Biết hành trù thì tăng sẽ bị phá mà rút thẻ. Không tùy theo thiện trí thức hành trù mà rút thẻ. Tăng không hòa hợp hành trù mà rút thẻ. Ngược lại, 10 điều trên là như pháp. Nếu thành tựu 14 pháp, thì tăng nên sai làm người hành trù. Biết 10 điều như pháp, lại không làm theo ý muốn. Sự giận hờn, sự suy mê, sự sợ sệt. Như vậy là 14 pháp. B nhỏ, thẻ trù như pháp và không như pháp. Tăng nên làm hai loại thẻ, một thứ như pháp, một thứ không như pháp, xướng rằng, nếu nói như pháp thì rút thẻ như pháp, nếu nói không như pháp thì rút thẻ không như pháp. Xướng xong, bắt đầu thi hành. Chính mình thâu thẻ rồi đến chỗ vắng để kiểm. Nếu thẻ không như pháp nhiều, nên khiến đứng dậy, cách xa trước chỗ người ngồi, nói riêng. Đây là lời Phật dạy, pháp ngữ, luật ngữ. Đại đức nên bỏ phi pháp, phi luật, phi lời Phật dạy. Nói như vậy rồi, hành trù lại. Nếu người không như pháp còn nhiều, nên xướng. Nay tăng chưa giải quyết được việc này, quý vị có thể tùy ý giải tán. Sau sẽ giải quyết, chứ không nên dùng phi pháp để giải quyết. Nếu người như pháp nhiều, nên bạch nhị yết ma để chấm dứt sự việc. Một tỳ kheo xướng. Đại đức tăng xin lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng dùng đa nhân ngữ chấm dứt tránh sự này. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tăng nay dùng đa nhân ngữ để chấm dứt tránh sự này. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng dùng đa nhân ngữ để chấm dứt tránh sự này rồi, tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Như vậy gọi là dùng đa nhân ngữ để chấm dứt việc tranh cãi do lời nói. 2. Giáo giới tránh. Ưu Ba Ly lại thưa hỏi Đức Phật, sự tranh cãi do giáo giới dùng bao nhiêu việc để chấm dứt? Đức Phật dạy, dùng hiện tiền tỳ ni, ức niệm tỳ ni, bất si tỳ ni, bổn ngôn trị để chấm dứt. Ưu Ba Ly lại hỏi, làm thế nào để chấm dứt? Phật dạy, nếu tỳ kheo hỏi một tỳ kheo, thầy nhớ có phạm trọng tội Ba La Di và biên tội Ba La Di hay không? Tỳ kheo ấy trả lời, không nhớ. Hỏi đến lần thứ ba, cũng đáp như lần đầu. Tỳ kheo như vậy, tăng nên bạch tứ yết ma, trao cho pháp ức niệm tỳ ni, không nên trị tội tỳ kheo kia. Tỳ kheo bị hỏi, nên đến giữa tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân tăng, quỳ gối bạch. Tôi, tỳ kheo tên là, bị tỳ kheo tên là. Ba lần đến tôi hỏi, thầy có nhớ phạm trọng tội Ba La Di hay biên tội Ba La Di hay không? Tôi cũng trả lời là không nhớ. Nay đến tăng xin pháp ức niệm tỳ ni, nguyện tăng cho tôi pháp ức niệm tỳ ni để cho vị kia khỏi phải hỏi tôi mãi. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. Tăng nên cân nhắc tỳ kheo này, trước đây không khuyết giới, oai nghi như pháp hay không, thân, khẩu, ý, thanh tịnh hay chăng, ưa học giới hay không. Đến một tỳ kheo hỏi, đến hai, ba vị và tăng hỏi xem nói có chỗ mâu thuẫn không. Tăng cân nhắc như vậy, nếu biết tỳ kheo này trước khuyết giới, đủ các điều bất thiện thì không nên trao. Nếu biết không phạm Ba La Di và biên tội Ba La Di, nên bạch tứ yết ma trao cho pháp ức niệm tỳ ni. Một tỳ kheo xướng. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là. Đến trước Tăng trình bày. Tỳ kheo kia tên là. Ba lần đến chỗ tôi hỏi. Thầy có nhớ phạm trọng tội Ba La Di hay biên tội Ba La Di không? Tôi cũng ba lần trả lời là không nhớ. Nay đến Tăng xin pháp ức niệm tỳ ni, nguyện tăng cho tôi pháp ức niệm tỳ ni, khiến tỳ kheo kia khỏi phải đến hỏi tôi mãi. Nay tăng trao cho tỳ kheo pháp ức niệm tỳ ni, để tỳ kheo kia khỏi phải đến hỏi tội mãi. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là. Đối trước tăng trình bày, tỳ kheo kia tên là, ba lần đến chỗ tôi hỏi, thầy nhớ có phạm trọng tội Ba La Di hay biên tội Ba La Di không? Tôi cũng ba lần trả lời là không nhớ. Nay đến tăng xin pháp ức niệm tỳ ni, nguyện tăng cho tôi pháp ức niệm tỳ ni, để tỳ kheo kia khỏi phải đến tôi hỏi mãi. Nay tăng trao cho tỳ kheo pháp ức niệm tỳ ni, khiến tỳ kheo kia khỏi đến hỏi tội vị này mãi. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng cho tỳ kheo pháp ức niệm tỳ ni rồi, tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Như vậy gọi là hiện tiền tỳ ni, ức niệm tỳ ni, chấm dứt sự tranh cãi do giáo giới. Hai nhỏ. Nếu tỳ kheo đến chỗ một tỳ kheo hỏi, thầy nhớ có phạm trọng tội Ba La Di hay biên tội Ba La Di không? Tỳ kheo kia trả lời, không nhớ. Trước đây, tôi bị cuồng tâm, tán loạn tâm, bệnh hoại tâm, nên làm nhiều pháp phi sa môn. Vị kia ba lần hỏi, tôi cũng trả lời như lần đầu. Tỳ kheo như vậy, tăng nên trao cho pháp bất si tỳ ni, không nên trị tội tỳ kheo đó. Tỳ kheo đó nên đến giữa tăng để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, kính lễ sát chân tăng, quỳ gối bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tôi là tỳ kheo tên là, tỳ kheo kia tên là, ba lần đến chỗ tôi hỏi: Thầy nhớ có phạm trọng tội ba la di hay biên tội ba la di không? Tôi cũng ba lần trả lời là không nhớ. Trước đây tôi bị cuồng tâm, tán loạn tâm, bệnh hoại tâm nên làm nhiều pháp phi sa môn. Nay đến tăng xin pháp bất si tỳ ni, nguyện tăng cho tôi pháp bất si tỳ ni để tỳ kheo kia khỏi phải đến tôi hỏi mãi. Xin như vậy ba lần. Tăng nên cân nhắc tỳ kheo này trước đây không khuyết giới, oai nghi như pháp không, thân, khẩu, ý nghiệp thanh tịnh không, ưa học giới không. Đến một tỳ kheo hỏi, cho đến hai, ba vị và tăng hỏi xem nói có chỗ khác nhau không. Nếu tăng biết tỳ kheo đó trước kia có các việc ác thì không nên cho. Nếu không như vậy thì bạch tứ yết ma trao cho pháp bất si tỳ ni. Một tỳ kheo xướng: Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo đây tên là. Đến tăng trình bày: Tỳ kheo kia tên là, ba lần đến chỗ tôi hỏi: Thầy nhớ có phạm trọng tội ba la di hoặc biên tội ba la di không? Tôi cũng ba lần trả lời không nhớ. Trước kia tôi bị cuồng tâm, tán loạn tâm, bệnh hoại tâm nên làm nhiều điều phi sa môn pháp. Nay tôi đến tăng xin pháp bất si tỳ ni để tỳ kheo kia khỏi đến hỏi tôi mãi. Nay tăng cho pháp bất si tỳ ni để tỳ kheo kia không đến hỏi tội này nữa. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là. Đến tăng trình bày: Tỳ kheo kia tên là, ba lần đến chỗ tôi, vân vân cho đến câu: Nay tăng cho pháp bất si tỳ ni để tỳ kheo kia khỏi đến hỏi tội này nữa. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã cho tỳ kheo tên là pháp bất si tỳ ni rồi, tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Như vậy gọi là hiện tiền tỳ ni, bất si tỳ ni, chấm dứt sự tranh cãi do giáo giới. Ba nhỏ. Nếu tỳ kheo đến chỗ một tỳ kheo hỏi: Thầy nhớ có phạm trọng tội ba la di hoặc biên tội ba la di không? Vị kia trả lời: Không nhớ. Ba lần hỏi mới trả lời: Tôi nhớ có phạm tội nhẹ. Lại hỏi trở lại: Thầy phạm tội nhẹ còn không nói với ai, huống là phạm trọng tội, thầy nên khéo suy nghĩ điều đó. Đương sự trả lời: Tôi hoàn toàn không nhớ. Hỏi lần nữa mới trả lời: Tôi nhớ có phạm ba la di hoặc biên tội ba la di. Trả lời như vậy rồi lại tìm cách nói: Tôi không nhớ phạm trọng tội, nói cho vui vậy thôi. Tỳ kheo như vậy, tăng nên trao cho bổn ngôn trị. Bổn ngôn trị có hai thứ: một, có thể sám hối; hai, không thể sám hối. Tỳ kheo kia đã nói phạm trọng tội nên trao cho pháp trọn đời không thể sám hối, bạch tứ yết ma. Một tỳ kheo xướng: Đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo đây tên là, tỳ kheo kia tên là. Đến tỳ kheo đó hỏi: Thầy nhớ có phạm trọng tội ba la di hoặc biên tội ba la di không? Trả lời: Không nhớ. Hỏi lần thứ hai cũng nói không nhớ. Sau ba lần hỏi mới nói: Không nhớ phạm trọng tội, nhớ có phạm trọng tội nhẹ. Lại hỏi: Tội nhẹ thầy còn không phát lộ, huống là tội nặng. Nay thầy chắc chắn có nhớ đã phạm tội nặng hay không? Vẫn trả lời không nhớ. Lại hỏi cũng nói không nhớ, vân vân. Hỏi đến lần thứ sáu, vậy sao mới nói? Tôi nhớ có phạm trọng tội ba la di hoặc biên tội ba la di. Trả lời như vậy rồi lại tìm cách nói lại. Tôi không nhớ có phạm trọng tội, nhưng nói cho vui vậy thôi. Nay tăng trao cho pháp yết ma bổn ngôn trị, suốt đời không thể sám hối. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo này tên là, tỳ kheo kia tên là. Đến chỗ đó hỏi, thầy có nhớ đã phạm trọng tội? Vân vân, cho đến câu, nay tăng trao cho pháp yết ma bổn ngôn trị, suốt đời không thể sám hối. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã thuận cho tỳ kheo tên là pháp yết ma bổn ngôn trị, suốt đời không thể sám hối rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Như vậy gọi là hiện tiền tỳ ni bổn ngôn trị, chấm dứt việc tranh cãi do giáo giới. 3. Phạm tránh. Ưu Ba Ly thưa hỏi Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tranh cãi do phạm tội, dùng bao nhiêu việc để chấm dứt? Đức Phật dạy, dùng hiện tiền tỳ ni, thảo phủ địa, tự ngôn để chấm dứt. Lại hỏi, bằng cách nào được chấm dứt? Phật dạy, như một tỳ kheo đến chỗ một tỳ kheo để trống vai bên hữu, quỳ gối, chắp tay bạch. Đại Đức, tôi tên là... Phạm tội như vậy, nay đến Đại Đức sám hối. Tỳ kheo kia nên hỏi, thầy tự thấy tội hay không? Vị ấy nói, tôi tự thấy tội. Lại nên hỏi, thầy muốn sám hối phải không? Vâng, tôi muốn sám hối. Tỳ kheo kia nên nói, sau này thầy đừng nên tái phạm. Như vậy gọi là hiện tiền tỳ ni tự ngôn để chấm dứt sự tranh cãi do phạm tội. Nếu một tỳ kheo đến chỗ hai tỳ kheo, ba tỳ kheo, chúng đông tỳ kheo, hoặc hai tỳ kheo cho đến chúng đông tỳ kheo, đến chỗ một tỳ kheo cho đến chúng đông tỳ kheo cũng như vậy. Nếu có tỳ kheo đấu tranh, cùng mắng chửi nhau, tạo ác nghiệp cho thân, khẩu, ý, nay có thể đến giữa tăng trừ tội, tác pháp thảo phú địa, sám hối hay không? Các tỳ kheo này cho phép giữa tăng trừ tội. Tăng nên trao cho pháp bạch nhị yết ma sám hối như thảo phú địa. Tỳ kheo đấu tranh kia nên tập trung hết đến giữa tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, chúng tôi cùng nhau đấu tranh, cùng nhau mạ lị, gây ác nghiệp, thân, khẩu, ý. Sao rồi khởi ý niệm như vậy? Chúng ta cùng nhau đấu tranh, cùng nhau mạ lị, gây ác nghiệp, thân, khẩu, ý. Nay có thể đối trước tăng, trừ tội, bằng pháp ăn năn, lấy cỏ che đất hay chăng? Nay đến trước tăng, xin pháp ăn năn, như cỏ che đất. Thưa ba lần như vậy rồi, duỗi hai tay xuống gối, mọp sát đất, hướng đến thầy Yết Ma, một lòng thính thọ Yết Ma. Thầy Yết Ma sướng. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, các tỳ kheo này cùng nhau đấu tranh, cùng nhau mạ lị, gây ác nghiệp, thân, khẩu, ý. Sau đó, khởi ý niệm như vậy. Chúng ta cùng nhau đấu tranh, cùng nhau mạ lị, gây ác nghiệp, thân, khẩu, ý. Nay có thể đối trước tăng trừ tội bằng pháp ăn năn, lấy cỏ che đất hay chăng? Nay đến trước tăng xin pháp ăn năn như cỏ che đất. Nay tăng trao cho pháp ăn năn như lấy cỏ che đất. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Các tỳ kheo này cùng nhau đấu tranh, mạ lị nhau, vân vân, cho đến câu Tăng trao cho pháp ăn năn như cỏ che đất. Các trưởng lão nào chấp thuận thì im lặng, ai không đồng ý xin nói. Tăng đã cho các tỳ kheo này pháp ăn năn như lấy cỏ che đất rồi, tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Đây gọi là hiện tiền tỳ ni như cỏ che đất, chấm dứt sự tranh cãi do phạm tội. Thế nào gọi là như cỏ che đất? Các tỳ kheo kia không nói lại căn nguyên của sự đấu tranh, tăng cũng không hỏi lại nguồn gốc của vấn đề. 4. Sự tránh. Ưu Ba Ly thưa hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, sự tránh dùng bao nhiêu việc để chấm dứt? Đức Phật dạy: Tùy theo sự tránh, dùng 7 việc để chấm dứt. Nếu một tỳ kheo đến chỗ một tỳ kheo tác phi pháp, phi luật, phi lời Phật dạy để chấm dứt sự tránh, nói: Là pháp, là luật, là lời Phật dạy. Nếu áp dụng như vậy để chấm dứt sự tránh này, gọi là phi pháp chấm dứt. Hoặc một tỳ kheo đi đến chỗ hai tỳ kheo cho đến chỗ của tăng, hoặc hai tỳ kheo cho đến tăng, đi đến chỗ một tỳ kheo cho đến chỗ của tăng cũng như vậy. Nếu một tỳ kheo đến chỗ một, hai tỳ kheo tác như pháp, như luật, như lời Phật dạy để chấm dứt sự tránh, nói: Là pháp, là luật, là lời Phật dạy. Áp dụng như vậy để chấm dứt sự tránh, gọi là như pháp chấm dứt. Nếu một tỳ kheo đến chỗ hai, ba tỳ kheo cho đến chỗ của tăng, hoặc hai tỳ kheo cho đến tăng, đến chỗ một tỳ kheo cho đến chỗ của tăng cũng như vậy.